phẳng, tức là cơn giận vừa nổi lên. Nổi lên rồi thì chúng ta không mưu hại ai, nhưng mà nóng lên rồi thì chúng ta cũng tạo lên những cái điều khó khăn cho ta, và cũng tạo những sự phiền não nữa.
Tôi ví dụ quý vị là ông thợ mộc.
Ông thợ mộc có cái độc thiệt bán,
cái bào thiệt bán ông mài xong xuôi rồi, mới để đó, mới đục một vài mũi thôi, thì có người khác đến, con nít chân đến, hắn lấy cái đục cũng đục xuống đất.
Thì sao? Có chịu nổi không? Có chịu nổi không?
Vâng. Thì cái ông thợ mộc đó nó tức cũng tát một tay nè.
Còn khí như như bọc, mới bảo có mới bảo, nếu cứ ở mới cứ đừng là tôi bị tơ đồ con như ai mất dạy
rồi. Thế là từ cái phản đó đến nó mất dạy. Mất dạy tức là chửi, mất dạy tức là liên quan đến cha nó, liên quan đến cha nó.
Cha nó nghe được, dạy cô à, sao anh nói sao mất dạy hả? Ê mất dạy.
Thế là có chuyện gây lộn với người lớn, mà có chuyện gây lộn với người lớn rồi thì cái phiền não nó liên tục, đó là mối phẳng à.
Nhưng mà là từ một cái tâm sở nhỏ mà khởi lên á,
nó liên quan đến cả tâm tánh và làm mất hư hại cái chân tánh của chúng ta. Cái khổ nhất của chúng ta là đó. Cho nên việc tu hành chúng ta phải kiểm soát là vấn đề đó. Chưa nói đến hận. Hận là gì? Sau khi giận ghét rồi á, có cái chuyện sân nổi lên rồi á, nóng nổi lên rồi á, là chúng ta giận người đó, giận mà đến cả suốt cuộc đời không gặp mặt nhau nữa, thấy cái là ghét, thấy là muốn tránh. Đến nỗi mà giận người nào rồi á, mà người đó đi chùa á, mà cũng nói gì, con khỉ nó có trong chùa ta không để đâu. Ủa? Con khỉ nó ngồi trong chùa đó ta không để đâu, đi chùa khác. Nó là kiếm chùa khác, rồi đến chùa khác cũng gặp sanh như vậy, đi chùa khác nữa, đi chùa khác này gặp có người không vừa ý như vậy là cũng đi chùa khác nữa. Rồi ngay trong nhà của chúng ta, mà nếu như giận như vậy rồi thì cha mà giận con thì cũng không gặp mặt con, rồi cuối cùng cha con cũng từ nhau. Vợ chồng mà giận nhau rồi đến cuối cùng cũng từ nhau, không gặp mặt vợ chồng nữa. Thế là rầu tan nát đau thương. Cho nên còn cái tâm sở này thì chúng ta khó đến quá thành. Mới hai tâm sở đó. Phú thì hơi khó quá. Phú là ngăn che sự thật. Tại sao mà nó ngăn che sự thật? Bởi vì đã là phú, tâm sở phú, bởi vì còn hợp thể ngũ uẩn, do đó nó ngăn che sự thật. Chúng ta không thấy được sự thật cách rõ ràng. Cái giả chúng ta cho là thật, cái thật chúng ta là giả, cho là giả. Do đó mà tục ngữ Ấn Độ có một câu này, mà quý vị nhớ không? Tôi nhắc lại hết đây nha. Khi thấy chó thì không thấy đá, khi thấy đá thì không thấy chó. Hiểu không? Khi thấy chó thì không thấy đá, mà khi thấy đá thì không thấy chó. Là sao? Tôi nhắc lại lần nữa. Khi thấy chó thì không thấy đá, mà khi thấy đá thì không thấy chó. Như vậy là cái vấn đề này thật là rất tinh yếu quá, nó quan trọng quá. Chỉ có một câu đó thôi, mà lúc nào chúng ta thấy chó, mà lúc nào chúng ta thấy đá. Trong một đêm tối, mà nếu chúng ta tâm quán sợ thì chúng ta thấy con cục đen lù lù trước mặt ta, ta sợ có á, chó chạy đó cắn tôi, chó chạy cắn tôi, rồi bỏ chạy quảng hốt, trong đêm đó ngủ không được, chó, con chó dữ quá, con chó chạy đã cắn tôi. Thế là trong đêm tối với cái tâm quảng hốt thì chúng ta thấy là chó dữ mà là cắn ta nữa. Đến ngày sáng ngày bừng tỉnh dậy, có người khác dẫn ta tới. Ủa, hòn đá mà, hòn đá chứ đâu phải chó. Thế là khi tỉnh thì thấy là đá, mà khi mê thì thấy là chó. Mà quý vị hiểu chỗ này không? Mà chúng ta đang mê hay tỉnh? Coi chừng. Lúc nào chúng ta thấy chó thì hòn đá biến mất, mà khi nào chúng ta thấy được đá rồi thì con chó tự nhiên biến mất. Cho nên khi nào chúng ta diệt trừ hết những tâm sở xấu rồi á, thì chúng ta hoàn toàn thanh tịnh an lạc, thấy chỗ nào cũng vui, cảnh nào cũng vui, chỗ nào cũng vui. Mà khi tâm của chúng ta không vui rồi thì chỗ nào nó cũng buồn, chỗ nào cũng đau khổ cả. Phải không quý vị? Do đó mà gọi là 16 vị vương tử xuất gia theo đại thông trí. Trí thắng tức gia, tức là ra khỏi nhà phiền, phiền não rồi. Như vậy là chúng ta phải chiến thắng được cái phiền não ma, chiến thắng được ngũ ấm ma, và chiến thắng được cái tử ma. Cái tử ma nguy hiểm có hai thứ. Tử ma, cái ma chợ chết này, nó có hai thứ. Một là khi chết rồi nó biến thành quỷ, chiến thành ma, chiến thành yêu tinh, để mà làm cho con người đau khổ. Quý vị thấy ma chưa? Ai đi có biết à? Hãy gặp có biết liền à? Khi chết. Do đó mà hôm trước chúng tôi có giảng cái quyển băng tương quan với là sống và chết, thì ai đã nghe chúng tôi giảng cô hồn rồi. Cô hồn là gì? Hiện tại chúng ta cứ nghĩ rằng khi chết thì mới thành cô hồn. Mà ngay tại đây có thành cô hồn không? Có không? Cô hồn là cái hồn cô đơn, cái hồn lạc lõng, cái hồn không có nơi nương tựa, không có chỗ nào tựa hết. Vì cái thế giới ta bà này không phải là chỗ nương tựa của ta rồi. Thế thì chúng ta chưa chuẩn bị cho ngày mai một hành trang cho cái chỗ mà chúng ta định đi tới, thì khi chết không lại cô hồn là gì? Tức là cái hồn không có nơi nương tựa. Cái hồn trong duy thức gọi là A Lợi Do Thức, mà chỗ khác gọi là tâm, mà đây gọi là hồn. Tức là mỗi người có cái hồn, mà trong duy thức gọi là A Lợi Do Thức, tức là tám thức tâm vương: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, A Lợi Do Thức. Tức là A Lợi Do Thức là cái thức thứ tám mà ngoài thế gian gọi là hồn hay gọi là tâm. A Lợi Do Thức là cái thức chứa tất cả các chủng tử thiện và ác. Mà khi nào học duy thức chúng tôi sẽ giảng rõ chỗ này, mà chúng tôi hôm nay tạm gọi là cô hồn, là cái hồn lơ đơ, nó lững thững, không có nơi nương tựa. Bây giờ ngồi đây và khi nhắm mắt rồi chúng ta chưa biết đi về đâu, vì thế gọi là cô hồn. Chỉ trừ có những vị tu hành, người ta biết trước về chết, giữ tri thử trí rồi, như nhập thiền định rồi, biết trước về chết, người ta bỏ cái thân xác này để về cái thế giới an lành của họ, thì cái đó mới không gọi là cô hồn, mà đó gọi là Phật tử thuần chính, đã tìm con đường đến, đi một cách rõ ràng rồi. Còn nếu không như vậy thì chỉ biến thành loại cô hồn, mà cái nhân hiện tại tu hành lững thững lơ thơ không dứt khoát, thì làm sao ngày mai không thành cô hồn? Mà thành cô hồn rồi thì sao? Không có chỗ nương tựa. Cho nên khi cúng linh, quý vị đã nghe mấy thầy cúng dần coi, một là vong linh, hai là hương linh, ba là chân linh, bốn là giác linh. Vong linh là gì? Vong là mất. Cái linh đó khi chết đã mất rồi, không thành người được nữa, mà phải đọa ngạ quỷ, súc sanh, đọa địa ngục, cho nên gọi là vong linh. Cái người nó chưa quy tâm bảo, chưa thọ trì năm giới cấm, chưa nói chuyện tu hành, tâm quy cũng chưa, thọ tâm quy cũng chưa, mà thọ năm giới cũng chưa, chưa giữ gìn năm giới cấm, thì cái đó gọi là vong linh. Còn ai đã quy tâm bảo rồi, nó thọ trì năm giới cấm rồi, tức là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì sau này khi chết rồi mới thành hương linh. Hương là sao? Hương là thơm. Cái linh nó có mùi thơm. Có mùi thơm có nghĩa là gì? Chúng ta đốt một cái hương, một nồi trầm lên, chúng ta bỏ hột lông não vào trong tủ. Khi còn hột lông não thì vẫn có thơm, nhưng khi hết hột lông não rồi thì còn thơm không? Vẫn còn thơm, nó phản phất cái mùi thơm đó. Cho nên ai tu ngũ giới thì gọi là hương linh, nghĩa là còn trở lại làm người. Nhưng nếu ai thọ thập thiện, ai thọ Bồ Tát giới rồi tu nữa, khi tu ngũ giới xong rồi lên tu thập thiện, khi thọ Bồ Tát giới để giữ gìn 28 giới khinh và 6 giới trạo xong rồi á, và tu thập thiện rồi, thì sau khi lâm chung á, mới dùng chữ chân linh, nghĩa là cái linh đã đứng đắn, linh đi thẳng vào cái thế giới an lành, mới gọi là chân linh được. Còn các vị mà xuất gia giải thoát rồi, các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, các vị tỳ kheo Bồ Tát, thì khi chết đó người ta gọi là viên tịch, mà viên tịch cũng gọi là giác linh, nghĩa là cái linh giác đi thẳng về cái thế giới an lành. Như vậy là có 4 cái linh đó rồi: vong linh, hương linh, chân linh và tâm linh. Như vậy là, nhưng không phải thắng được thất tình lục dục rồi là đủ đâu, mà rồi còn trở về với cái căn bản, tức là đại thông trí, trí thắng, tức là phải sống mãi trong cái vô dục thì mới được. Đó là cái chỗ mà Đức Phật đại thông trí thắng nhập định đến 10 tiểu kiếp. Có nghĩa là không những sống trong thế mà phải sống trong mãi trong cái vô dục kìa. Chứ còn việc trong một lúc chưa hết mà phải sống mãi trong cái vô dục thì lúc đó mới gọi là đại thông trí thắng. Như vậy là chúng ta hôm nay ví dụ như đang đi tụng kinh đây, thì chúng ta có dục hay là vô dục? Có dục hay vô dục? Bây giờ là vô dục rồi nè. Giờ này không còn nghĩ gì hết. Giờ này không tính đến chuyện tham lam, không tính chuyện tiền của, không tính chuyện danh vọng, không chuyện ham ăn, không tính chuyện mê ngủ, không bị hỉ nộ ai cụ ái ố dục xen lẫn rồi, không bị lợi suy quỷ dự sân cơ khổ lạc đã chi phối, thì chỉ có vô dục trong giờ này thôi. Nhưng mà ra khỏi chùa rồi thì sao? Thì vô dục nó lại đến. Do đó mà ngài nhập định 10 tiểu kiếp cũng là sống mãi trong cái vô dục đó. Định mãi trong cái vô dục rồi mà đạt đến cái phút gọi là lên ngồi tòa sư tử đó. Hôm trước quý vị nghe ngài nhập định như thế mà đến khi chư thiên mới tặng cho biếu cho một cái tòa sư tử cao 10 do tuần, thì lúc đó ngài ngồi lên là thành Phật. Thì đây là định mãi trong cái vô dục rồi mới đạt đến cái phút gọi là lên ngồi tòa sư tử, tức là ngơi ngô Phật, mới thấy tất cả các pháp của Phật hiện bài trước mắt, mới được vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác, là chờ giờ cuối cùng đó. Mà cái giờ cuối cùng đó kết thúc là bởi vì do công phu tu tập trong suốt thời gian qua khá lâu, khá dài. Thế thì chúng ta tu khá lâu chưa? Khá dài chưa? Vâng. Cái đó hôm nay đến Phẩm Hoa Thành đó. Cho nên á, lúc Phật mà chưa xuất gia, có nghĩa là lúc cái tâm chưa thông, chưa hướng thiện, chưa hướng nghiệp, chưa hướng thượng. Là lúc cái tâm mà chưa xuất gia, tức là cái tâm nó chưa hướng thiện mà chưa hướng thiện. Như vậy là chúng ta đã phát tâm xuất gia chưa? Đã hướng thượng chưa? Đã hướng thiện chưa? Như vậy là chưa phát tâm hướng thiện, chưa phát tâm hướng thiện, tức là người chưa xuất gia. Ai phát tâm hướng thiện, ai phát tâm hướng thượng rồi, tức là người đó là người xuất gia rồi. Cho nên lúc đó Phật có 16 người con là ám chỉ gì? Đó là thập lục tri kiến, tức là 16 cái tri kiến chúng tôi đã giảng khi nãy, 16 tri kiến. Mà khi mà đã thấy biết của chúng sanh như thế rồi, còn những tâm chưa thấy đạo, còn kẹt trong vòng có chấp, có ta, có người, có những cái của ta, có những cái của người, thì đó là vị 16 vị vương tử chưa xuất gia. Ngài trong kinh Pháp Cú còn cầu: đây là con ta, đây là tài sản của ta. Kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chính họ còn không thực có, huống gì là con ta hay tài sản của ta. Phải không quý vị? Có nghe câu đó chưa? Đây là con ta, đây là tài sản của ta. Kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chính họ còn không thực có, huống gì là con ta hay là tài sản của ta. Ta có thực có không? Nếu chúng ta thật có, tức là bị ma ngủ ấm. Mà nếu ai thấy không thật có, tức là chúng ta diệt được ma ngủ, ngủ ấm, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ai còn kẹt trong cái vòng ấm, năm ấm đó, thì người đó là chúng sanh. Mà nếu ai ra khỏi cái vòng đó rồi, không còn thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không còn sàng buộc nữa, thì chính đó gọi là người xuất gia. Cho nên đó gọi là ngủ ấm ma. Trong tướng ma nó có hai: một là chết rồi thành ma, thành quỷ rồi không nói, nhưng mà hiện tại có ma không? Cái ma vô thường, nó cướp giật thân mạng của con người. Trong lúc chúng ta tu hành chưa đến đích thì cái ma vô thường nó cướp giật rồi, cho đó mà cũng đáng sợ. Có sợ không? Sợ những cái ma đó. Chứ còn ma hiện hình không đáng sợ, mà sợ cái ma ba tuần nó cướp giật cái thân của chúng ta trong lúc đang tu hành tinh tấn như thế này, thì bỗng dưng nó cướp giật ngay. Thế thì muốn sợ cái này chúng ta phải làm sao? Phải lo tu dứt khoát, chứ không còn chần chờ. Thị nhật diệt quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thị ngư tư hữu hà lạc,
đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đáng niệm vô thường thẳng vạc phóng dật. Một ngày trôi qua, mạng của ta đã giảm lần, như cá mà kho nước nào có vui chi. Đại chúng nên cần tinh tấn như cứu lửa trên đầu, hãy luôn luôn nghĩ đến cái vô thường, cẩn thận chớ có buông lung. Có lẽ hôm nào lễ tịnh độ khuya, các thầy cũng thường sướng có bài tụng đó: thị nhật dị quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thị ngư tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đáng niệm vô thường thẳng vật phóng vật. Một ngày trôi qua là mạng chúng ta đã giảm lần rồi, như cá thiếu nước nào có vui gì đâu. Chúng ta sướng sướng làm sao? Mỗi ngày mà trôi qua như thế này là chúng ta phải quan sát rằng cái mạng chúng ta đã giảm lần rồi. Quý vị biết không, tại sao chúng tôi lo giảng pháp qua sớm là bị mai mốt đây nó xuống cấp rồi, răng rụng rồi, gối dùn chân mỏi rồi, mắt lờ tai điếc, rồi làm sao giảng pháp qua nữa. Vì thế tranh thủ được giờ nào chúng tôi mới lo giảng giờ nấy. Quý vị cũng vậy, phải lo tranh thủ được giờ nào, lo tu ngay giờ nấy để tích lũy công đức chứ không hạn nữa. Thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thị ngư rồi. Một ngày trôi qua là mạng chúng ta đã giảm lần rồi. Răng bắt đầu sụn rồi, da bắt đầu nhăn rồi, tóc bắt đầu bạc rồi, lưng bắt đầu còng rồi, gối bắt đầu mỏi rồi. Chúng ta không hạn, không chần chờ gì nữa cả. Như cá thiếu nước, bây giờ thử bắt con cá lên trên nước, lên trên bờ thì sao? Con cá sẽ giãy giụa và không còn có chỗ sống nữa, không còn có chỗ nào nương tựa nữa. Đại chúng đương cần tinh tấn, đại chúng phải luôn tinh tấn giống như cứu lửa trên đầu. Chúng ta thử có một cục lửa trên đầu thì chúng ta có để yên được không? Chúng ta có hẹn không? Không, chút nữa tôi sẽ phủ không? Không, không hẹn. Không hẹn chút nữa hết, phủi ngay. Thế thì chúng ta đây cũng vậy. Vì thế hôm nay quý vị đã cho 16 vị vương tử xuất gia theo với Đại Thông Trí Thắng để ngồi đạo tràng nhập thiền định, và chúng ta diệt cái vô dục và phải sống trong cái vô dục. Hãy thấy cái nào có người, thấy cái nào có ta, cái nào có người, cái kia có ta, tức là chúng ta ám chỉ cho cái thập lục tâm của chúng ta chưa xuất gia. Mà khi 16 vị đã xuất gia rồi thì biến được 8 trí và 8 nhãn rồi. Như vậy thì chúng ta sửa được những cái sai, những cái quấy, những cái tâm sở xấu rồi thì đã trở về cái bản nguyên thanh tịnh, tức là Đại Thông Trí Trí Thắng. Như vậy thì hôm nay quý vị thấy sao? Các vị chuyển luân thánh vương, chuyển luân thánh vương là tượng trưng cho cái gì? Là cái tâm vương của chúng ta. 16 vị vương tử cũng là một số tâm sở xấu của chúng ta, đều gọi là những tâm sở xấu để cho dễ hiểu. Trong những tánh nết đó có cái loại chánh, có loại tà, và có loại đã xuất gia, có loại lại chạy theo với ma, có loại đã xuất gia rồi mà có loại đã đi theo với ma. Có là làm những cái chuyện xấu ác. Mà chúng ta chuyển tất cả xấu ác rồi thì chúng ta trở thành các vị sa di ngồi đạo tràng thuyết pháp. Như vậy thì Đức Đại Thông Trí Thắng đã dạy những gì? Quý vị nghe trong kinh, trong cái phẩm này dạy gì? Bắt đầu ngài khi thành Phật rồi ngài dạy gì? Tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên. Mà cái đó các vị nghe kỹ rồi. Tứ diệu đế là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thập nhị nhân duyên là gì? Vô minh, hành, thức, chính sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và lão tử. Nếu ai thông thuộc được cái tứ đế và thập nhị nhân duyên và thực hành xong rồi thì các ngài chuyển pháp luân, hóa độ chúng sanh. Mà tứ đế có nghĩa là khổ đế. Khổ đế là sao? Là sự thật của cái khổ, phải không? Tập đế là sao? Sự thật nguyên nhân của cái khổ. Diệt đế là sao? Sự thật nguyên nhân diệt trừ nguyên nhân của cái khổ. Đạo đế là sao? Là phương pháp diệt trừ nguyên nhân của khổ. Bốn chuyện
Chúng ta có thấy khổ chưa? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương nhau mà xa lìa là khổ, cầu bắt đất khổ, cầu tình duyên được cũng khổ, không được cũng khổ, cầu danh vọng được nó cũng khổ, không được nó cũng khổ, cầu tiền bạc được nó cũng khổ mà không được nó cũng khổ, oán tán hội khổ là ghét nhau và gặp nhau nó khổ, ngủ ấm xí tình khổ là nam ấm chung hợp lại làm cho con người phải khổ như thế này. Đó là tám cái khổ. Thế thì cái khổ này có nguyên nhân không? Nhưng mà đi tu chúng ta diệt cái gì? Diệt cái gì? Ai biết? Đi tu đi diệt cái gì? Diệt cái nguyên nhân của khổ chứ không diệt khổ. Có cái hiểu lầm của chúng ta là chúng ta đi tu để diệt khổ lầm. Không. Chúng ta đi tu là diệt nguyên nhân của cái khổ. Cái gì tạo ra tám cái khổ này? Đó là tập đệ. Tập đệ là tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Mà chắc quý thầy đã giảng và quý Phật tử nghe kỹ rồi. Đó là nguyên nhân của cái khổ. Thế thì đã biết được nguyên nhân rồi thì chúng ta có diệt được nguyên nhân đó không? Diệt. Khi chúng ta biết được nguyên nhân của khổ rồi thì chúng ta có thể diệt được nguyên nhân của khổ. Mà muốn diệt được nguyên nhân của khổ thì cái đó gọi là diệt, diệt đế. Mà muốn diệt được nguyên nhân của khổ thì phải sao? Thì phải đạo đế. Đạo đế là sao? Là phương pháp diệt trừ nguyên nhân của khổ. Vâng. Chúng ta phải thực hiện phương pháp đó. Như vậy là bắt đầu khi Đại Thông Trí Thắng thành Phật thì Ngài đã thuyết đầu tiên là tứ diệu đế. Như vậy thì hôm nay chúng tôi giảng đại khái và chứng minh để cho quý vị hiểu cái tứ diệu đế. Như vậy là có người đau phổi. Đau phổi là gì? Đau phổi là sao? Đau phổi là khổ đế. Đó là sự thật của cái khổ. Mà ai đau phổi có biết phổi chịu nổi xanh chao vàng vọt liền, hắn ho chừng 3 tháng là biết à, gọi là đau phổi mà. Thế thì đau phổi tức là khổ, khổ đế, sự thật có cái khổ. Bây giờ ai đau tim có biết à? Bây giờ ai đau bao tử? Bây giờ ai đau ung thư có biết à? À, có đau rồi mà chúng ta thấy cái đau đó và cái đau bắt buộc chúng ta phải nhăn nhó, nó không vui như bình thường như thế này thì cái đó gọi là khổ đế, là sự thật của cái khổ. Thế thì cái người mà đau phổi đến ông bác sĩ nói sao? Ai biết ạ? Nói à, cô hả? Cô đau phổi. Cô đau phổi. Thế thì cô bị vi trùng cóc rồi. Cô bị vi trùng cóc. À, tức là vi trùng cóc là gì? Là nguyên nhân làm cho cái phổi bị hư. Cho nên gọi là tập đế. Phải không nè? Thế bác sĩ nói sao nữa tiếp? Bác sĩ nói tiếp. Chữa được. Chữa lành. Tôi sẽ chữa lành cho cô. Tức là gì? Là diệt đế. Phải không? Là diệt đế. Tức là chữa lành con vi trùng cóc. Diệt con vi trùng cóc để cho cái phổi không hư nữa. Phổi không đau nữa. Tức là diệt. Đây là diệt con vi trùng trùng cốc. Bây giờ chỉ còn có phương pháp, tức là đạo đế, phương pháp diệt trừ con vi trùng cốc. Thế thì ngoài tôi ra, thuốc của tôi hai, tôi chữa cho cô, nhưng tôi yêu cầu cô mấy việc. Một, cô không được hút thuốc. Cô không được hút thuốc lá. Anh không được hút thuốc lá. Một. Thứ hai, anh không được uống rượu. Cái thứ ba, không được thức đêm. Cái thứ tư, không được đọc sách. Cái thứ năm, không được nói chuyện nhiều. Thứ sáu, không được uống cà phê. Anh nghe rõ chưa? Ngoài thuốc của tôi, ngoài cách trị bệnh của tôi yêu cầu anh sáu chuyện. Không được thức đêm. Không được uống rượu. Không được uống cà phê. Không được đọc sách. Không được thức đêm. Không được hút thuốc. Anh nghe rõ chưa? Nói dạ nghe rõ. Nhưng mà rồi sao? Rồi sao? Lén 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 anh hút thuốc. Lén 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 anh uống cà phê. Lén lén bác sĩ con đọc sách. Lén lén anh nói chuyện. Nói chuyện cả đêm. Anh còn được thức khuya nữa. Bảy thứ là không được thức khuya. Thế mà khi bác sĩ dặn kỹ rồi, thế mà người bệnh đó vẫn hút thuốc,
vẫn uống cà phê, vẫn thức đêm, vẫn đọc sách, vẫn nói chuyện nhiều. Thế thì có lành bệnh không? Có lành không?
Không.
Như vậy thì lỗi tại ai? Lỗi tại chúng ta. Ông bác sĩ đây là ai? Ông bác sĩ đây là Như Lai, là Đức Phật, luôn luôn hướng dẫn tìm tất cả mọi phương pháp cứu khổ chúng sanh, chỉ rõ cái phương thuốc rõ ràng. Còn có những điều can dạng chúng ta, thế mà chúng ta không làm được, thì làm sao chúng ta diệt trừ nguyên nhân của khổ? Phải không quý vị? À, cho mấy quý vị ngồi kiểm điểm lại coi. Chúng ta hôm nay học kinh Pháp Hoa, chúng ta trở về với chân tánh. Mà muốn trở về với chân tánh là chúng ta phải đạt đến cái tâm vô dục, thất tình lục dục chúng ta phải chấm dứt. Cái tâm vô dục chúng ta phải chấm, chúng ta phải thực hiện cái tâm vô dục, đừng để cho dục vọng sai khiến nữa. Nhưng mà nếu chúng ta cứ đọc kinh thì đọc kinh, mà chúng ta vẫn ở trong thất tình lục dục, vẫn ở trong cái tình những tâm sở xấu, thì làm sao chúng ta đến quá thành? Cho nên quá thành cũng gọi là niệt vana. Niệt vana là không, niệt là không, vana là thổi, ai không thổi là niết, niết bàn. Bây giờ chúng ta thử, chúng ta không thổi chung coi, khi nào chúng ta không thổi lên những phiền não đó thì chúng ta có an lạc không? Đức Di Lặc ngồi trơ bụng đá, thay bụi trần bóng đá rồi rơi, mặc cho tình thế cuộc đầy vơi, vẫn dưng như một nụ cười vô duyên. Đức Di Lặc ngồi trơ bụng đá, thay bụi trần bóng đá rồi rơi, mặc cho tình thế cuộc đầy vơi, vẫn dưng như một nụ cười vô duyên. Thấy ông Di Lặc không? Ngồi dơ cái bụng trình hình đó, bụi bám, bám cứ việc bám, bám rồi cứ rơi xuống, bám tới đâu rơi xuống đó, không còn dính một chút nào trong bụng của Di Lặc nữa. Thì sao? Vẫn dưng như một nụ cười vô duyên. Nụ cười vô duyên có ai để ý không? Mà cười có duyên mới coi chừng đấy nha. Bóng ai bóng hiện trên non vắng, lững thững trên đầu một vị sư. Ai gắng hỏi sư, sư chẳng đói, mắt nhìn mây trắng vẫn trầm tư. Nếu chúng ta lúc nào cũng được giống như một vị sư, lững thững trên đồi như thế, và ai gắng hỏi sư, sư chẳng đói, có nghĩa là ai dục sư làm tất cả những dục vọng, ai xúi dục chúng ta làm những chuyện tà quấy chúng ta không làm nữa, thì chúng ta làm sao? Mắt nhìn mây trắng vẫn trầm tư. Đó là tâm an lạc, đó là tâm giải thoát, đó là niết bàn, tức là không thổi, không thổi nên những dục vọng nữa, thì chúng ta đạt niết, được niết vana, tức là niết, niết bàn. Như vậy là đến đây rồi thì Đức Phật nói là sao? Đạt được niết bàn rồi. Từ đầu Đức Phật cũng thuyết pháp giáo hóa tất cả chúng sanh là tu để chứng quả niết, niết bàn. Đến đây thì Đức Phật nói là sao này? Ai biết? Đến đây Đức Phật nói là sao? Ông nói không, niết bàn đây chỉ tạm bỡ thôi. Nó giống như một vị thầy đang hướng dẫn những đoàn mù đi qua đường, con đường xa quá. Cái người dẫn đường đó nói không, đến đó là nghỉ, tới chỗ Linh Sơn đó là chấm dứt, tới đó là an lạc, tới đó là nghỉ, hoàn toàn an lành rồi đó. Nhưng khi đến Linh Sơn đoạn nó còn đi nữa, còn đến đoạn nữa, có nghĩa đoạn sau đây là gì? Cái đoạn thứ nhất của quá thành là chúng ta an lạc từ thân tâm của ta xong rồi. Nhưng mà an lạc từ thân tâm của ta thì chưa đủ đâu. Nếu chúng ta chưa đem cái tâm đó quá độ chúng sanh thì chưa phải là niết bàn thanh tịnh. Mà niết bàn thanh tịnh là khi nào con chứng quả niết bàn xong rồi, con đem hết cái sự thanh tịnh của con để mà tìm phương giáo hóa cho chúng sanh kia, thì lúc đó mới gọi là báo, báo sở. Cho nên Đức Phật có ba cái danh hiệu: tự giác, giác tha, giác thành viên mãn. Vừa tự giác cho chính mình rồi, đem cái tự giác đó giáo hóa cho chúng sanh, rồi hai cái vừa tự giác vừa giác tha mới gọi là giác thành viên, viên mãn. Cho nên đến đó mới gọi là báo, báo sở. Còn tiểu thừa thì sao? Chỉ nhập niết bàn là xong. Năm Niết Bàn là sao? Nó giống như tìm một hòn đảo an toàn. Tìm được hòn đảo an toàn rồi, nằm nghỉ ngơi thanh tịnh cho mình, mà còn ai đau khổ mà kệ thì chưa đổ phải là Niết Bàn của Đại Thừa. Mà Niết Bàn của Đại Thừa là sau khi chúng ta được yên ổn thanh tịnh được xong rồi, đến sự an ổn thanh tịnh đó để giáo hóa cho muôn loài chúng sanh nữa, thì đó mới gọi là bảo sở. Cho nên lúc đầu sự giác ngộ của chúng ta là phải thức tỉnh, phải bắt từ tâm mà phát sinh ra. Do đó mà Phật Đại Thông có thuyết pháp. Rồi sao nữa? Về sau phải thấy cái giác ngộ đó, phải vun trồng căn lành trong giác ngộ. Do đây kinh nói rằng 16 vị vương tử thay Phật thuyết pháp, với nghĩa là những cái tính ấy của tâm đã được quán cải theo chiều hướng của giải thoát và giác ngộ. Và mỗi sự phát hiện của những tính ấy, trong tư tưởng, lời nói, việc làm được hợp với sự giác ngộ, giải thoát, đều là những bài thuyết pháp sống. Nếu ai đã sống trong những cái sự giác ngộ, sống trong sự giải thoát, thì đó là những bài thuyết pháp sống. Bây giờ một Phật tử nào mà tu hành một cách chân chính, đó có phải là bài thuyết pháp sống không? Chúng ta đã thuyết pháp rồi không? Không cần. Thuyết pháp có ba thứ: thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Đức Phật thuyết pháp có ba. Một, khi Ngài giảng nói kinh điển thì đó gọi là khẩu giáo. Và Ngài sống tất cả giới luật tinh nghiêm của Ngài, đó gọi là thân giáo. Một Phật tử tu hành chân chính thuần thành, không vi phạm tất cả những giới hạnh, thì người đó có phải là thân giáo không? Có phải là thuyết pháp không? Thuyết pháp. Và cái ý của mình thanh tịnh chỗ nào, đó là những bài thuyết pháp để hóa độ cho chúng sanh. Cho nên 16 vị vương tử đã thành Phật, có nghĩa là 16 tâm sở để chuyển thành những đức tánh tốt. Những đức tánh đó là gì? Chúng ta cứ xem cái danh hiệu các vị Phật, chúng ta sẽ thấy rõ. Đức Phật thứ nhất, 16 vị vương tử đã chuyển thành Phật, mà Phật thứ nhất là Phật A Xúc, Phật thứ hai là Tu Di Đảnh, Phật thứ ba là Sư Tử Âm, thứ tư là Sư Tử Tướng, thứ năm là Thường Diệt, thứ sáu là Đế Tướng, thứ bảy là Phạm Tướng, thứ tám là A Di Đà, rồi đệ nhất thế gian khổ Đạt Ma La Tu Di Tướng, Văn Tự Tại Vương, hội nhất thế gian Bố Ý Thích Ca Mâu Ni. Như vậy là từ cái danh từ này chúng ta sẽ thấy A Xúc là gì? A Xúc là vô động, là vô sanh nhuế. A Xúc tức là tâm vô động, tâm vô sanh nhuế. Mà Tu Di Đảnh là gì? Là hướng thượng, là chỗ cao tột. Hướng thượng là chỗ đến chỗ cao tột. Sư Tử Âm là gì? Là chánh ngữ. Sư Tử Tướng là gì? Là chánh nghiệp. Thường Diệt là tịnh thủy. Đế Tướng là gì? Là trời Đế Thích, là Phạm Thiên Vương. A Di Đà là gì? Là vô lượng quang, vô lượng lượng thọ. Để nhắc thế gian là Đại Từ Đại Bi. Đại nhất thế gian khổ, đệ nhất thế gian khổ tức là Đại Từ và Đại Bi. Đạt Ma La là vô cấu tức là thanh tịnh. Tu Di Tướng là gì? Là đại, là thái, là tuyệt đối. Tu Di Tướng tức là nói đến chỗ tuyệt đối rồi. Văn Tự Tại là gì? Là thông đạt vô ngại trong tâm, cái tâm ta hoàn toàn vô ngại, đó gọi là Văn Tự Tại. Mà Văn Tự Tại Vương là làm chủ được tự tại, làm chủ được tất cả các cái phiền não nhiễm ô. Hội nhất thiết thế gian Bố Ý là chúng ta không còn sợ sệt gì nữa. Chúng ta đạt được những tâm đó, không còn có một chút sợ sệt nào đối với ma quân nữa cả. Thích Ca Mâu Ni là gì? Quý Phật tử đã học ở chỗ danh từ này rồi, tức là năng nhân, là tịch mịch, là vắng lặng, hoàn toàn thương yêu muôn loài chúng sanh. Tức là 16 cái vị vương tử đã chuyển thành 16 vị Phật. Nhưng mà cái con đường thành Phật đó quá dài, do đó mà Đức Phật phải chia làm hai. Cho nên đây gọi là quá thành, gọi là Niết Bàn hữu dư, cũng gọi là Niết Bàn hữu dư y. Còn cái thân tướng này nhưng mà đã thanh tịnh rồi, cho nên cũng gọi là Niết Bàn hữu dư y. Nhưng mà lấy Đại Thừa thì cái Niết Bàn vô dư y và Niết Bàn vô dây là sau khi chúng ta tịch diệt rồi, đã về cái thế giới an tịnh hoàn toàn, thì cái đó gọi là vô dây Niết Bàn. Vô trụ xứ Niết Bàn là bất cứ chỗ nào cũng có Niết Bàn cả. Ngay trên chỗ đau khổ nhất, chỗ đau khổ nhất mà chúng ta sống trong thanh tịnh thì cũng sống trong Niết Bàn. Cho nên gọi là phiền não chuyển thành bồ đề, sanh tử thành Niết Bàn.
Như vậy là chúng ta muốn chứng niết bàn, chúng ta có rời sanh tử không?
Không.
Không rời sanh tử để có niết biết bàn, không rời phiền não để có bồ đề. Cho nên Thích Ca Mâu Ni có là năng nhân, là tịch mạc, là thương yêu mọi loài. Nhưng mà con đường thành Phật đó quá dài. Quá dài và quá không khổ vì sợ tới người sanh chán. Tại sao gọi là không khổ và sanh chán? Vì tâm sở chúng ta thì phần nhiều sống trong tâm sở xấu, chịu quân tập trong cái thế giới ta bà này từ vô lượng kiếp. Mà hôm nay đối với thành Phật thì khó khăn quá. Do đó mà Đức Phật sợ cái con đường dài đó mà phải chia làm hai. Như vậy thì người bộ hành mà có một người hướng dẫn đã quen thuộc đường đi rồi, thì có một người bộ hành mới muốn đi, thì cái người mà bộ hành quen giỏi đó, đã từng quen thuộc đó nói thế nào?
Khó lắm, không được đâu, đi đến nơi xa lắm, không thể đi nổi đâu.
Thì cái người mới đi đó là sao? Chán nản, nguy hiểm. Nhưng mà nếu như cái người đi trước mà khôn ngoan, khôn khéo hơn thì nó sao? Đâu gần xịt mà đến đây có một chút nên tới thôi. Nghe phải không? Như hôm chúng tôi đi Yên Tử, mà nếu chúng tôi không chịu khó thì chắc chắn đoàn Phật tử không lên được. Ai cũng thở dốc rồi, lên tới Hoa Yên là thở rồi, chịu không nổi rồi. Thế nó còn con khúc nữa, đi, tôi hát lên, đi nha, thầy đi. Thì phải đi theo hết, tất cả đều phải đi theo, khỏe. Nhưng mà nếu lúc đó nói, thôi thầy mệt quá, xa quá, không đi được đâu, lại nói rủi có tai nạn, có nguy hiểm, có thôi rồi, ra đời tay chân. Vì thế Đức Phật cũng như người chỉ đường rất giỏi, người khôn khéo, thấy chúng sanh có nhiều cái tâm sở ác xấu, cho nên người khéo bài ra cái phương tiện này. Đây là quá thành, đi giai đoạn 1, đến nó nghỉ đó con, đến nó là hết đó. Đấy nó rồi dừng chân lại, người mới chỉ đây ngồi nghỉ khỏe chưa? Dạ khỏe rồi, đi tiếp con, đi chút nữa tới ngày cũng chỉ nó đi chút nữa thôi. Cho nên cái thành được biến hóa ra để cho khách bộ hành tạm nghỉ, đó gọi là hóa thành. Hôm nay chúng ta đã đến hóa thành chưa? Hôm nay chúng ta nghe và tụng kinh 20 năm rồi. Chúng ta cố gắng để đến hóa thành, có nghĩa là chúng ta chứng cái niết bàn thanh tịnh là bản tâm của ta rồi. Quý vị sẽ học tiếp những phẩm sau để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình dàn dở của chúng ta. Nếu chúng sanh bình thường thì đến đây là khỏe rồi đó. Nhưng mà chúng ta còn một giai đoạn nữa, giai đoạn tiếp tục sau khi hóa thành, ngồi nghỉ tạm nghỉ xa hơi rồi, quý Phật tử còn đi tiếp trên con đường giải thoát hóa độ chúng sanh. Nhưng mà muốn hóa độ chúng sanh, muốn đến hóa thành thì chúng ta phải giết cha, giết mẹ, giết hai vua dòng sắc đế lợi, giết luôn các quần thần để tiến đến Bà La Môn vô ưu. Phải tinh tấn giữa đám người buông lung, phải tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, kẻ trí như con tuấn mã thẳng tiến, bỏ lại sau những con ngựa yếu gầy. Và tôi xin nhắc lại bài thơ tôi giảng đại cách 12 năm trước. Ta không hề biết sợ mùa đông, vì hai vai ta rộng, vì nhựa sống ta đầy. Ta không sợ mưa gió, ta không rét vì tim ta luôn có ngọn suối từ trong mạch nước thiêng liêng. Ta đón đông sang như trẻ đón mẹ hiền, tay vẫn lấy thuyền ta lướt sóng. Như vậy là con đường đi của chúng ta, tu hành của chúng ta giống như chúng ta đang ở giữa mùa đông lạnh lẽo, nhưng ta không hề biết sợ mùa đông đâu, vì hai vai ta rộng. Hai vai là gì? Lòng từ ta có sẵn, trí tuệ ta có sẵn, từ bi ta có sẵn, trí tuệ ta có sẵn, vì hai vai ta rộng, nhựa sống của ta đầy, tức là niềm tin của ta có sẵn. Ai có đủ trí huệ, ai có đủ từ bi, ai có đủ niềm tin rồi thì người đó đi thẳng đến đích. Ta không hề biết sợ mùa đông, vì hai vai ta rộng, vì nhựa sống ta đầy. Ta không sợ mưa gió, có sợ không? Có sợ không? Ai sợ thì chớ đi, còn ai không sợ thì cứ tiến tới. Ta không sợ mưa gió, ta không rét vì tim ta luôn có ngọn suối từ trong mạch nước thiêng liêng. Ta có ngọn suối từ, ta có chân tánh, ta có đại thông trí thắng, ta không còn sợ sệt nữa.
Ta đón đông sang như trẻ đón mẹ hiền. Ta đón tất cả những khó khăn trước mặt ta giống như ta đón mẹ hiền. Tay vẫn lái thuyền, ta lướt sóng. Tay ta vẫn lái con thuyền bát nhã, tiến lên trên con đường giải thoát. Ta không còn sợ sệt nữa. Ta không hề biết sợ mùa đông, vì hai vai ta rộng, vì nhựa sóng ta đầy. Ta không sợ mưa gió, ta không rét, vì tim ta luôn có ngọn suối từ trong mạch nước thiêng liêng. Ta đón đông sang như trẻ đón mẹ hiền. Tay vẫn lái thuyền, ta lướt sóng. À, đến đây buổi giảng cũng hết giờ. À, có vị nào có hỏi gì không? Và tuần sau chúng tôi vẫn tiếp tục. Và quý vị đứng dậy hưởng công đức. Nguyện